Chẳng ai chịu mất thời giờ vì những chuyện vặt. Chẳng ai mất công so gươm với những người yếu ớt. Bản năng kẻ gian tà không lầm lẫn bao giờ. Y nhận diện địch thủ không sai chạy. Vậy hãy tìm đến cùng Chúa Kitô, đấng bị đố kỵ, đấng tiếp nhận sự bách hại như cống phẩm cao cả và sự ganh ghét như lời ca ngợi phi thường. Vì thế gian ghét bỏ cái gì đối nghịch với nó. Cái đối nghịch với thế gian là cái gì siêu linh, mà cái siêu linh chính là thủy đạo dẫn tới phần rỗi. Đừng cả gan chối bỏ Thầy, kể cả bị bách hại. Vì Chúa đã phán, ai chối bỏ Thầy trước mặt người đời, Thầy cũng sẽ chối bỏ nó trước mặt Chúa Cha trên trời. Bao lâu người ta còn chú ý tới chúng ta? Hệ giáo hội còn áp đặt luân lý cho các hành động của người đời, tất có ngày giáo hội lâm vào thế cùng cực. Nếu các lực lượng ngoại giáo không va chạm với chúng ta nữa, không vu oan cho chúng ta, không tìm cách tiêu diệt chúng ta, không đưa ra những địch thủ đối diện với chúng ta để chiếm đoạt các linh hồn nữa, thì điều đó có nghĩa là chúng ta mất hết ảnh hưởng rồi, mất hết giao tiếp, và vinh quang của chúng ta đã tắt liệm rồi. Giơ thủ trưởng đe dọa nấm mồ của Napoleon ư? Những đoàn hùng binh đầy phẫn nộ tấn công mộ Mahomet, Lenin, tấn công những người đó ư? Họ chết cả rồi còn đâu. Nhưng tấn công thành trì của Chúa Kitô, phẫn nộ với bạn muôn đời của Ngài, sát hại những phần tử nhiễm thể của Ngài, bóp nghẹt tâm hồn thanh thiếu niên còn muốn thầm thì kêu tên Ngài nơi học đường, đó lại là vấn đề khác. Vì cho đến ngày nay, Chúa Kitô vẫn sống hiện diện nơi giáo hội nhiệm thể của Ngài như thường. Giáo hội có thể còn gợi cơn phẫn nộ của những lực lượng xấu xa trần gian nữa. Giáo hội có thể còn kích động những cuộc bách hại nữa, vì niềm vui được liệt vào số thù địch của sự xấu xa, đó là niềm vui vinh dự. Tâm hồn chúng ta phấn khởi trước mối hiềm khích xảy ra ở những nơi, trong đó vừa ý thì là bạn, không vừa ý thì chẳng coi ra gì, tức là bị liệt vào thứ muối nhạt hoặc đèn đuốc đã tắt. Trong bối cảnh cuộc bách hại người Do Thái ở Âu Châu, người ta có thể thấy dấu hiệu ưu ái của Chúa. Có lẽ người Do Thái không hiểu ý nghĩa sâu huyền về cuộc bách hại đó. Nhưng có điều đáng lưu ý là thời kỳ đó đã có những lực lượng tung ra để bách hại, cùng đồng thời cả cụ lẫn tân ước. Cả hai hạng người đều là mục tiêu cho mối thù ghét: hạng người đã tiếp xúc Chúa Kitô và hạng người đang tiếp nhận Ngài, tức là hạng người đã chuẩn bị cho cuộc giáng lâm của Chúa Kitô và hạng người đang theo Ngài. Có thể là chưa có bao nhiêu người Kitô hữu và người Do Thái hiểu ý nghĩa huyền diệu về thế lực chống tôn giáo ngày nay. Nhưng những người tìm hiểu sâu rộng đều biết rõ. Những người này thấy rõ rằng ở thế gian có những thế lực tích cực không muốn có mặt của những kẻ tin thờ Chúa nữa. Và khi cùng bị một kẻ thù chung đàn áp, người Kitô hữu và người Do Thái có thể xích lại gần nhau trong việc kính yêu Chúa vô cùng lân ái đã dựng nên họ. Chúa Kitô và giáo hội nhiệm thể của Ngài không bao giờ chủ trương gây ra sự chống đối. Chúa Kitô ban tặng tình yêu, nhưng những kẻ ích kỷ từ chối, và chính sự từ chối này là nguồn gốc sự chống đối. Giáo hội cống hiến tình yêu cho mọi người và cũng bị từ chối, vì kẻ từ chối biết rõ rằng khi tình yêu Chúa Kitô thống trị, những hành động xấu xa của họ sẽ bị thất bại. Chiếc áo dài trắng của người điên nghị án thế gian, đó là dấu thế gian đã chìm sâu trong tội lỗi, đó là dấu cơn hấp hối của gian ác. Một bản án đã được tuyên bố cho bọn cười nhạo, những cường lực gian tà xử án tuẫn đạo cho giáo hội, thì chính các cường lực đó bị kết án. Cách cư xử của các cường lực đó đối với kẻ vô tội cho thấy việc làm của chúng là tội lỗi. Thành ra người đời không tìm ra tôn giáo đâu. Sau cùng thì tôn giáo họ tìm gặp chính là tôn giáo đã bị bách hại. Gặp được tôn giáo, họ cũng gặp được thứ bình an mà thế gian không thể cướp mất được. Hỡi các môn đệ trung thành của Chúa Kitô, hãy chuẩn bị để chịu thế gian chế giễu. Đừng mong được thế gian tôn trọng hơn thầy mình. Khi bị thế gian đùa giỡn với đức tin, đời sống đạo, nghi lễ phụng vụ, công việc hãm mình của anh chị em, tức là anh chị em đã nên gần giống đấng anh chị em tin thờ. Đừng dùng nhạo báng để trả đũa nhạo báng. Đừng cùng với Thiên Chúa tham chiến bằng vũ khí của Satan. Đừng dùng chế giễu để trả đũa chế giễu. Đó không phải là cung cách trả lời của người Kitô hữu. Vì Chúa bị khinh bỉ mà chẳng trả lời gì cả. Thế gian có thể chế giễu một Kitô hữu thiếu sót bổn phận Kitô hữu của mình, nhưng không thể chế giễu sự im lặng lễ phép của họ. Câu trả lời của Chúa cho Ê-rô-đê là: Chúa vẫn là Chúa. Loài chó có tru suốt đêm trăng, trăng cũng không sủa trả lại, mà chỉ tiếp tục rọi sáng. Vậy hỡi người Kitô hữu, hãy chiếu sáng bằng ánh sáng chiếc áo trắng chế giễu. Áo đó một ngày kia sẽ trở thành chiếc áo vinh quang cho mình.